Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật, và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí host seat thì ông có cái gì thông báo với thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Dạ vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Duy Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thì thưa Nam Anh, thì trong chương trình hôm nay chúng tôi không có điều gì để thông báo. Tuy nhiên, vừa được trưởng hấn nhắc nhở là chương trình này là chương trình thứ 46 chứ không phải là 45. Thì xin cảm ơn quý vị đã dành thật nhiều tình cảm cho ban biên tập Áo Trận Bạc Màu gồm Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Duy Ấn và chúng tôi. Và cũng xin nhắc lại, đây là câu chuyện Áo Trận Bạc Màu kỳ thứ 46. Thưa Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Duy Ấn, quý nhân hữu và quý thính giả. Vâng.
Dạ, thưa với ông, thì Nam Anh có nghe cái dư luận cho rằng là ông không có sinh hoạt với hai hội đoàn trong vùng là Hội Võ Bị Đà Lạt và Hội Thủy Quân Lục Chiến, là hai hội đoàn mà ông đã từng phục vụ trước năm 1975. Thì ông có thể cho biết cái lý do được không ạ?
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh đã có một câu hỏi để cho tôi nói thưa chuyện cùng quý chiến hữu và hai hội đoàn mà không ít thì nhiều tôi cũng bị mang tiếng là không có sinh hoạt. Thì thưa với Nam Anh và thưa với quý vị là Hội Thủy Quân Lục Chiến đó, thì thưa Nam Anh, là khi ông Phạm Cang làm tổng hội trưởng, thì trong một lần tôi nói chuyện với lại được tiếp chuyện với lại thiếu tướng tư lệnh Bùi Thế Lân, thì ông có nói là làm sao để mình tự nguyện nhận trách nhiệm đóng góp cho thương binh mỗi năm là bao nhiêu đó, mà khỏi cần phải tổ chức đại nhạc hội để mà lấy tiền, nó chẳng được bao nhiêu hết, mà nó thiếu đi cái tình tương thân tương ái của Thủy Quân Lục Chiến. Do đó ông Phạm Cang, tổng hội trưởng trong những nhiệm kỳ vừa qua đã ấn định là mỗi mũ xanh không kể cấp bậc và không kể ở đâu, nếu có điều kiện là mỗi năm đóng 100 đô la cho anh em thương binh. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, thì ngoài cái nhiệm vụ đó ra đó, thì hiện tại tôi có kêu được gọi một vài chiến hữu năm nào cũng đóng thường xuyên cho anh em thương binh. Và kế tiếp nữa là riêng bản thân tôi nhờ vào những chương trình Áo Trận Bạc Màu Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã kêu gọi được các thân hữu yểm trợ dài hạn cho anh em thương binh. Và tôi không muốn nêu tên những người đó ở đây, như là ông Đại Bàng Lạng Sơn ông nói, giúp thì cứ giúp nhưng mà đừng có mang tên người ta ra tội cho người ta. Và riêng với cái hội Thủy Quân Lục Chiến ở vùng này đó, thì bây giờ lâu lâu mới có một lần, và họp thì thường họp vào buổi tối và xa. Do đó vì tuổi già và mắt kém nên như việc lái xe rất là khó khăn, và tôi cũng không có tham dự. Từ khi mà tôi tổ chức xong cái đêm sóng thần với cái chủ đề là tri ân, thì cũng quyên góp được gần trên dưới 17.000 đô la từ các thân hữu và từ các chiến sĩ mua xanh, từ ông tư lệnh đến tư lệnh phó đến tất cả anh em khác từ khắp mọi nơi gửi về. Thì đó cũng là một sự yểm trợ cho tôi. Còn là một cán bộ trung cấp của quân đội, nói rộng hơn thì quân đội chiến, tôi thưa Nam Anh cũng như thưa Quyến Chíu, tôi không chấp nhận tình trạng cá đối bằng đầu, dậu đổ bềm leo. Có những người đã bỏ binh chủng rất là lâu, trước năm 75, bây giờ về xung họp lại, và có những lời nói không lịch sự đối với tôi. Thành thử do chính những lý do đó mà tôi không có sinh hoạt với hội Thủy Quân Lục Chiến ở tại vùng này nữa. Tuy nhiên tất cả những cái gì mà tổng hội Thủy Quân Lục Chiến kêu gọi tôi sẵn sàng tiếp tay. Ví dụ vừa rồi có quyên gọi góp cho thương binh tiểu đoàn 2 do mũ xanh Lê Quang Liễn đứng ra kêu gọi, tôi cũng vẫn đóng góp như thường lệ. Do đó thành thử ra, và lại một số anh em họ đã bỏ binh chủng trước năm 75 lâu rồi, bây giờ về trung học họ không hiểu cái kỷ cương của quân của Thủy Quân Lục Chiến trước năm 75 nó như thế nào. Thành thử đó là lý do mà tôi vẫn chưa muốn sinh hoạt với hội Thủy Quân Lục Chiến tại vùng này. Và thưa hội võ bị, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, thì cái niềm hãnh diện của tuổi trẻ là mang chiếc khăn phao đỏ của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Và cái nét hào quang của người sĩ quan Đà Lạt là khi chiến đấu cầm súng chống lại bọn cộng sản Bắc Việt. Và những hình ảnh quả cảm của người sĩ quan Đà Lạt đã làm cho các cái sĩ quân trường bạn mến, tôi phải dùng chữ kính phục, vì những gương hy sinh của họ rất là sáng chói trong cái quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì thưa quý vị, là thập niên năm 2000 thì chúng tôi có 3-4 lần gì đó làm MC và làm ban tổ chức cho trường, cho cái hội võ bị Đà Lạt ở vùng này. Và trong một cái chương trình với cái chủ đề do tôi biên soạn là tri ân để giúp các quả phụ và thương binh, thì cũng quyên góp được một số tiền nho nhỏ để giúp về các anh em thương binh của Đà Lạt. Và có một điều mà phải nói là trường Đà Lạt nó có một cái truyền thống mà khó có thể nào mà có truyền thống nào mà hay hơn được, tức là các khóa tự lo thương binh và quả phụ của các khóa, tổng hội chỉ làm lì xì đầu năm nếu có thể mà thôi. Và đối với hội võ bị thì khi cần tôi vẫn đi họp. Cũng như thưa quý chiến hữu và thưa quý vị, là cái chương trình truyền hình đầu tiên của hội võ bị ở vùng này là do tôi đảm trách gần 2 năm. Sau đó vì tôi bất mãn ông hội trưởng Võ Nhẫn và tôi quit. Sau đó thì đến bây giờ thì cái hội nó đã tắt. Theo như ông Lại Đình Đán, hội phó nội vụ cho biết là vì thiếu đề tài để nói chuyện nên cái chương trình đã ngưng phát sóng trên hệ thống truyền hình SBTN. Thì cũng thưa với quý vị, vì tuổi tác, vì sức khỏe cho nên chúng tôi chỉ được xin phép quý vị là chỉ được tham gia tham dự các cái hội đoàn nếu có những sinh hoạt chủ đề rõ rệt như thế như sau. Thứ nhất là trợ giúp anh em thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhì là trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Và thứ ba là giúp các nhà đấu tranh trong nước. Với ba chủ đề trên thì bắt buộc không đi chúng tôi cũng có những cái sự tiếp tay yểm trợ nho nhỏ của chúng tôi, đó là những đóng góp. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, tôi đã vừa thưa chuyện cùng Nam Anh và quý chiến hữu là lý do tại sao tôi ít và không thường xuyên tham dự với hai hội đoàn là Thủy quân lục chiến và hội võ bị vùng Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, được biết là ông có tham dự cái ngày đại hội của Việt Nam Quốc Dân Đảng được tổ chức ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả biết về cái cảm nghĩ của ông được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì ông Trần Tử Thanh, tôi xin phép được gọi chức đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng tại vùng này, là một người mà tôi rất respect cái việc mà ông ấy làm cho anh em Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và cũng coi như là cùng một thế hệ cả, thì chắc là ông đảng trưởng của Việt Nam Quốc Dân Đảng và chúng tôi nếu không ghi ơn và không kính trọng 13 anh hùng liệt sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Yên Bái thì chắc chắn những người đó không còn nhân bản nữa. Tại vì những hình ảnh của 13 chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân Đảng hy sinh bị Pháp xử tử hình, trước khi chết người nào cũng hô những câu rất là cần thiết. Thêm vào đó lại có cô Giang, người vợ một ngày của, nếu tôi nhớ không lầm, là của đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Thì đó là những cái điểm mà bắt buộc mà chúng tôi phải ghi nhận và kính trọng. Và trong cái phiên đại hội của Việt Nam Quốc Dân Đảng ấy, thì tôi thấy đây là một hội đoàn, một tổ chức, một đảng phái có kỷ cương và có kỷ luật. Thêm vào đó họ cái tình đồng chí rất là cao, không phải cái chữ đồng chí của họ được tô bằng sau bao nhiêu kinh nghiệm đau khổ của chiến tranh bị Việt Minh nó lừa đảo, và nó lại lấy cái chữ đồng chí này của họ để nó dùng cho họ. Thành thử ra bây giờ thì tôi nghĩ rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng xuất hiện rất là đúng, tại vì thiên thời có, địa lợi có, và nhân hòa lại cũng có nữa. Thì nhìn cái phiên họp của Việt Nam Quốc Dân Đảng tại vùng Việt Nam này đó, thì có một cái niềm hãnh diện là các cái thế hệ trẻ nối tiếp đã gia nhập nhiều hơn những thế hệ già như chúng tôi. Thành thử ra tôi hy vọng rằng Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ là một nhân tố quan trọng trong cái ngày cuối cùng của chế độ cộng sản ở Việt Nam. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn ông. Thưa với ông, có một chiến hữu hỏi Nam Anh tại sao là trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đó có danh xưng là Niên Trưởng và Alpha Đỏ. Thì được biết ông là xuất thân từ quân trường này, thì ông có thể giải thích cho cái vị đặt câu hỏi này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu, cũng như là thưa quý vị mà đặt câu hỏi này đó, thì nếu mà tôi không đọc được bài, được tài liệu của một vị thiếu tá Lê Hữu Khái khóa 15, sĩ quan cán bộ của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, thì chắc chắn là tôi phải xin hỏi, xin hẹn lại quý chiến hữu này và một kỳ phát thanh tới. Tại vì trong nhà binh, nếu cái gì mình không biết thì mình phải công nhận là không biết và để trình chờ khi nào có câu hỏi mới giải quyết. Nhưng may mắn khi mà nhận được câu hỏi này thì trên cái trang mạng của hội võ bị quốc của tổng hội võ bị quốc gia Việt Nam do anh Lưu Xuân Phước làm tổng hội trưởng, thì có bài viết của ông niên trưởng Lê Hữu Khái của chúng tôi viết về giải thích tại sao có hai chữ niên trưởng và tại sao có chữ alpha đỏ. Thì thưa Nam Anh, nó như thế này, và cũng xin lỗi trước quý vị là trong cái bài viết của ông, tôi gọi xin phép gọi là sư phụ hay là ông thầy chúng tôi đó, thì ông viết tiếng Tây nhiều quá. Mà thì thưa, mà từ khi mà Mỹ mang văn hóa vào Việt Nam thì cái tiếng Tây của tôi, lúc tôi giả cho ông Đờ Gôn mất rồi, thành thử ra tôi bỏ những câu tiếng Tây tôi đọc lên thì không khéo lại bị quý vị complain là tại sao đọc tiếng Tây là không đúng giọng, thì xin quý vị thông cảm trước. Thứ nhất, nói về xuất xứ từ niên trưởng đó, thì ông đã dùng cái chữ niên trưởng trong cái trường võ bị xanh xia của Pháp, và trường võ bị quốc gia Việt Nam đó, hoàn thành và cũng bắt chước từ trường xanh xia này. Và niên trưởng đây đó, theo niên trưởng Khái cho biết, là một từ ngữ quân sự hay là một thuật ngữ quân sự để phân biệt chữ niên trưởng trong gia đình Việt Nam. Như anh chị cả thì cũng được gọi là niên trưởng của gia đình vì có tuổi lớn nhất, và chữ niên trưởng trong các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa dùng để nói đến các quân nhân có tuổi tác hoặc cấp bậc cao. Niên trưởng của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam được giải thích là sinh viên sĩ quan cấp bậc như nhau nhưng có thời gian chủ y lâu hơn thì được gọi là niên trưởng. Và cụ thể là trong hệ thống tự chỉ huy của sinh viên sĩ quan năm thứ nhất gọi sinh viên sĩ quan năm thứ hai là niên trưởng, và tiếng Pháp cũng gọi là ancien. Và thấy xuất hiện nơi tiểu sử của khóa trong sách trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử là có sự kính trọng, mặc dù khóa sinh viên sĩ quan đầu của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam thời gian huấn luyện chỉ trong vòng 1 năm, và sinh viên khóa sau vẫn phải gọi sinh viên khóa trước là niên trưởng. Và đó là cái chữ niên trưởng, mà vì thời hạn tôi chỉ xin tóm tắt. Và theo trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, sinh viên đàn anh gọi sinh viên khóa đàn anh, sinh viên khóa đàn em, xin lỗi quý vị, gọi sinh viên khóa đàn anh là niên trưởng. Và đó là hai cái chữ đã xuất hiện, hai cái chữ chữ niên trưởng. Và bây giờ đến alpha thì đã đến với trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, là cũng là từ trường xanh xia của Pháp. Truyền thống của trường này, khi một người trúng tuyển vào trường xanh xia như là được alpha, hiểu từ chữ S và alpha tiếng Pháp, ngoài ra có một danh xưng đặc biệt là alpha tuyển. Nhưng trường võ bị quốc gia Việt Nam của chúng tôi có khác và có phần khắt khe hơn với người trúng tuyển vào trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam về trình độ văn hóa, nhưng còn phải qua một giai đoạn thử thách về thể chất là 8 tuần lễ sơ khởi, nôm na như là trung tâm huấn luyện Việt Đội Quân Dục Mỹ, được mệnh danh là trung tâm tàn phá sắc đẹp nhất Đông Nam Á. Rồi sau đó khi được gắn alpha thì mới được gọi là sinh viên sĩ quan hay là của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Và cái alpha của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, cái này tôi xin thêm, là nó màu đỏ, thành thử chúng tôi hay gọi alpha đỏ, là một biểu tượng trưng cho các sĩ quan xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, thưa Nam Anh. Và cũng như thưa quý chính hữu, khi nói về trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam thì nếu không nhắc lại những bản hùng ca mà chúng tôi phải đi đều bước trong những lần tập họp, đi học, đi ăn, vân vân, không đúng những cái truyền thống của trường. Và hôm nay để xin nhắc nhở lại truyền thống của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Xin Nam Anh cho chúng tôi nghe lại bản Lục Quân Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, sau đây xin mời quý vị đến với bản Lục Quân Việt Nam được hợp ca sau đây.
Vâng, xin thành thật cảm ơn Nam Anh, và chắc rằng quý vị, quý chiến hữu khi nghe lại bản này thì sẽ tưởng tượng đến giày bốt ở xô dậm trên nền gạch và vừa đi vừa hát, thì nói lên cái hào khí của những người lính mang cái tên là Bảo Quốc An Dân. Thưa Nam Anh, tôi sẵn sàng vào câu hỏi số 4.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, cái ngày 13 tháng 8 vừa qua đó, thì Tổng thống Trump có ký đạo luật là ủy quyền quốc phòng. Thì có lẽ là Nam Anh xin mời ông chia sẻ cái cảm nghĩ này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cũng như thưa với quý vị, nếu chúng ta vẫn thường gọi nhau là những người lính chưa được giải ngũ, mặc dầu tuổi tác hơn cao, nhưng mà trách nhiệm tổ quốc vẫn còn. Thì những cái gì mà liên quan đến quân sự mà có ảnh hưởng tới Á Châu, tới ảnh hưởng tới Biển Đông, thì nếu có những cái tin vui thì mọi người đều rất lấy làm thích thú để xem và truyền cho nhau nghe. Và những tin mà Trung Cộng nó đàn áp dân Việt ở Biển Đông thì cũng xót xa. Đôi khi mình nghĩ những cái hàng đó, nếu ngày xưa mình còn cầm súng thì chắc chắn rằng chẳng thà chết chứ không thể nào làm như vậy. Cũng như Trần Bình Trọng có nói là chẳng thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Chúng ta chẳng chết chứ không thể nào để ngư dân mà bị Trung Cộng nó bắt là phải quỳ lạy chúng như vậy. Thì thưa Nam Anh, trong cái buổi ngày 13 tháng 8 tại căn cứ quân sự Fort Drum ở New York, ông Tổng thống đã ký cái đạo luật ủy quyền quốc phòng, gọi tắt là NDAA, cho tài khóa năm 2019 và bắt đầu với số tiền rất là khủng khiếp là 716 tỷ đô la. Và phát biểu trong cái buổi lễ tại căn cứ này, Tổng thống Trump đánh giá đây là một cái đạo luật quan trọng nhất đối với quân đội Mỹ trong giai đoạn hiện tại. Và theo website của Bộ Quốc phòng Mỹ, với việc đi NDAA tài khoá 2019, tổng tài khoá sắp tới của nước này tăng 16 tỷ đô la so với, và sẽ tài khoá này sẽ được tăng lên và cũng được dùng để cải thiện quân đội và tăng cường quân đội, tăng lương cho anh em binh sĩ và tăng cường những vũ khí hiện đại. Như Tổng thống Trump hứa, quân đội Mỹ phải là quân đội mạnh nhất trên thế giới. Và dự luật quốc phòng này là phân bố kinh phí và tài nguyên. Mục đích của nó để làm gì? Thứ nhất là ngăn chặn các hoạt động xâm chiếm đất đai biển đảo của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á. Chúng ta sẽ chờ đợi xem quân đội Mỹ sẽ làm gì với những biển đảo mà Trung Cộng đã ăn cắp một cách trái phép của Việt Nam, cũng như của các nước khác ở Đông Nam Á. Và cái thứ gì là ngăn chặn các hoạt động gián điệp của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ và quốc tế. Tại vì nước Mỹ luôn luôn là luật hàng hải, tự do hàng hải là một cái đạo luật đã được thông qua năm 1982. Nhưng ông Tổng thống Ronald Reagan, ông có nói như thế này: đạo luật nào mà sửa được thì ký, còn đạo luật nào không sửa được thì không ký. Mặc dầu Mỹ không ký vào cái đạo luật biển như vậy, nhưng mà Mỹ vẫn dùng cái đạo luật này để nói với thế giới phải tôn trọng nó. Và cái thứ ba, ngăn chặn các kế hoạch của Trung Quốc làm suy yếu Hoa Kỳ. Thì cái điều này đó, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là mình sợ như vậy, nhưng mà cái chính sách của Tổng thống Trump đã, đang và sẽ đánh gục Tập Cận Bình trong cái cuộc chiến tranh thương mại, cũng như trong cái sự bành trướng của chủ nghĩa Tập Cận Bình với lại cái chủ nghĩa tự do của Hoa Kỳ, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa, bây giờ chúng ta còn vài giây phút nữa thì Nam Anh muốn nhờ ông là tiếp tục trận đánh Bình Giã. Thì ông có thể cho biết thêm những cái chi tiết trận đánh này để mà trả lời cho cháu ngoại của cố Trung tá Nguyễn Văn Nho, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 có thủy quân lục chiến được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, đây cũng là cái câu hỏi mà tôi cần phải trả lời để cho cháu có một cái niềm tin vào ông ngoại của mình. Thứ nhất là sau khi ông Trung úy Tống từ phía sau lên gặp ông thiếu úy Vệ khóa 19, một ông khóa 16, ông khóa 19, thì hai ông nhìn nhau nước mắt rơi. Sau khi ông Tống cho biết là toàn thể bộ chỉ huy tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến đã bị Việt Cộng nó sát hại, thì mọi người đều im lặng. Nhưng trong một cái cuộc phỏng vấn mà ngắn ngủi với lại thiếu tá Trần Vệ, ông bị thương, nghĩa là cứ hễ tôi nghe thấy tên ông là tôi thấy ông bị thương. Thành thử ra tôi cứ hỏi ông thì ông trả lời như này: dầu tiếng à, nghĩ lại cái trận đánh Bình Giả đó, mà cho đến ngày hôm nay mà vẫn vững tâm đứng trong cái chiến tuyến đầu tiên để chống lại cộng sản là vì như thế này. Mặc dầu ông nói là hai bên đều thảm hại hết, tức là bên Việt Cộng cũng thiệt hại nặng mà bên tiểu quân lục chiến cũng bị thiệt hại nặng, nhưng mà cái tinh thần kỷ luật của hạ sĩ quan và binh sĩ tiểu quân lục chiến ở trong tiểu đoàn 4 trong giai đoạn như vậy vẫn rất là cao. Họ tất cả những cái lệnh họ đều nhìn về những vị chỉ huy của mình với một sự tin tưởng tuyệt đối. Và thiếu tá Trần Vệ cho biết chính những cái hình ảnh mà của anh em binh sĩ trong cái trận Bình Giả này đã giúp ông vững tinh thần và luôn luôn hăng say trong tất cả các nhiệm vụ và trong thời gian ông phục vụ tại thủ quân lục chiến. Thì cũng thưa Nam Anh là nhân đây cho phép tôi được dùng lời cảm ơn này đến ông đại úy Mai Văn Tấn, người biên soạn cuốn quân sử thủy quân lục chiến, đã cho chúng tôi những tài liệu quý báu, giải đáp được những thắc mắc cho cháu ngoại của cố trung tá Nguyễn Văn Nho, đồng thời cũng nói lên cái tinh thần của anh em tiểu đoàn 4 trong trận đánh Bình Giả này. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chương trình Áo Trận Bạc Màu đến đây vì thời lượng đã hết nên cũng phải dành lưu luyến chia tay cùng với quý khán giả. Nam Anh xin kính chào tạm biệt ông Trần Quang Duật nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Xin trân trọng.